Phẩm 14, tập 30 kệ 71. Suba ở rừng xoài của Jivaka. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Rajagaha, vương xá, trong gia đình một bà la môn nổi tiếng. Nàng được đặt tên là Suba, và thân nàng rất tuyệt đẹp, nhất là về tay chân. Do vậy, nàng được gọi là Suba, người đẹp. Khi bậc đạo sư ở Rajagaha, vương xá, nàng khởi được lòng tin và trở thành một nữ cư sĩ. Về sau, nàng lo nghĩ đến kiếp người, thấy sự nguy hiểm các dục lạc và thấy được sự an tịnh trong nếp sống viễn ly. Nàng xuất gia với sự hướng dẫn của bà Maha Pasapati và phát triển thiền quán, nàng chứng được quả bất lai. Một hôm, một thanh niên ăn chơi ở Rajagaha, trong khi còn trẻ tuổi, đứng ở nơi vườn xoài ở Jivaka và thấy nàng đi vào rừng để nghỉ trưa. Nó chặn đường nàng lại và xin thỏa mãn dục lạc. Nàng dạy cho nó biết, với nhiều bài kệ, sự nguy hiểm của dục lạc và sự lựa chọn của nàng về đời sống viễn ly, thuyết pháp cho chàng thanh niên ấy. Nhưng chàng thanh niên không có nghe nàng và vẫn đòi thỏa mãn các dục lạc. Vị trưởng lão ni không có dùng những lời khuyên nhủ của mình, thấy chàng ấy mê say con mắt của nàng, liền móc một con mắt của nàng và đưa con mắt ấy cho chàng và nói đây là con mắt có tội của nàng. Chàng thanh niên hoảng sợ, khủng khiếp và xin lỗi nàng. Nàng đi đến trước mặt vị đạo sư và khi thấy ngài, con mắt của nàng được chữa lành như cũ. Do vậy, trước mặt Thế Tôn, nàng cảm xúc rung động, hoan hỉ sung sướng. Bậc đạo sư biết được tâm trạng của nàng, dạy nàng và giúp nàng đạt được quả vị cao nhất. Dằn lòng sự vui sướng của nàng, nàng phát triển thiền quán, chứng được quả A-la-hán với hiểu biết ý nghĩa và hiểu về Pháp. Sau đó, an trú trong an lạc Niết Bàn, nàng nghĩ đến những gì nàng chứng được và nói lên câu chuyện của nàng với chàng thanh niên ăn chơi bằng những câu kệ như sau. 366. Trong rừng xoài tươi đẹp của ông Jivaka, tỷ kheo ni Suba đang bộ hành đi tới. Có chàng trẻ ăn chơi ngăn chặn Suba lại. Nàng nói lên người ấy những lời nói như sau. 367. Ta đã xúc phạm gì để chàng đứng trận ta? Thật là không xứng đáng để một người đàn ông xúc phạm nữ xuất gia. Hỡi hiền giả hiểu cho. 368. Bậc tôn sư ta dạy chính học pháp như vậy, được bậc thiện thệ thuyết là con đường thanh tịnh, không có cấu uế nào. Sao chàng đứng trận ta? 369. Tâm ta thật thanh tịnh, tâm người không thanh tịnh. Tâm người đầy tham ái, ta không tham, không uế, mọi nơi ý giải thoát. Sao chàng đứng trận ta? 370. Nàng trẻ không ác pháp, nàng xuất gia làm gì? Hãy bỏ áo cà sa đến lạc hưởng rừng hoa. 371. Toàn hoa tỏa hương ngạt, cây dưới bụi muôn hoa, xem tuổi xuân tuổi trẻ là thời tiết hạnh phúc. Hãy đến thọ hưởng lạc trong rừng nở trăm hoa. 372. Con đường dưới vòm hoa, xào xạc, gió lay động. nàng được lạc thú gì khi một mình vào rừng. 373. Chú sứ chúng thú dữ, vang tiếng voi giống dục. Rừng lớn trống không người, nhiều hiện tượng hãi hùng. Nàng lại muốn đi vào, không một ai bạn đường. 374. Như búp bê vàng chói, giống tiên nữ vườn trời. Nàng đắp vải ca si, đẹp mịn, sáng chói nàng. 375. Ta sống nô lệ nàng, nếu nàng sống ở rừng, không một xanh loại nào mà ta yêu hơn nàng. Hỡi nàng mắt dịu hiền, như mắt Kinari. 376. Nếu nàng theo lời ta, nàng sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc sống gia đình, sống lâu đài che gió, sống có các nữ nhân hầu hạ phục vụ nàng. 377. Mang lụa mịn ca si, dùng vòng hoa sáp đỏ, ta làm nhiều trang sức, vàng, châu báu, ngọc ngà. 378. Nàng leo lên giường quý, gỗ chiên đàn lỏi thơm, che màn đẹp tinh sạch, trải nệm mới lông dài. 379. Như sen vươn từ nước, phục vụ cho phi nhân. Như vậy, nàng phạm hạnh, sống toàn hảo đến già. 380. Ở đây là cái gì? Chàng xem là tuyệt diệu. Trong nghĩa địa ứ đầy, tràn đầy những thân xác. Chàng được thấy cái gì trong thân xác hủy hoại khi chàng thốt ra lời si mê vô ý thức. 381. Chính mắt như sơn dương, như Kinari giữa rừng, ta thấy con mắt nàng dục lạc liền tăng trưởng. 382. Trong gương mặt không uế, sáng chói như vàng ròng, chẳng khác gì hoa sen đặt chính giữa đài sen. Thấy con mắt của nàng, lòng dục liền tăng trưởng. 383. Tuy xa ta vẫn nhớ, lông mi dài tuyệt đẹp, không gì ta yêu hơn mắt Kinari của nàng. 384. Chàng muốn dùng phi đạo tìm mặt trăng mà chơi, muốn nhảy qua Meru, muốn tìm đến con Phật. 385. Trên đời này cõi trời, ta nay không tham ái, ta không biết người ấy như thế nào. Đường đạo đã giết sạch, giết hại tận gốc rễ. 386. Quăng đi như hố than, than hừng đang cháy đỏ, đánh giá như thuốc độc đang xâm nhập đến thân. Ta không biết người ấy như thế nào. Đường đạo đã giết sạch, giết hại đến gốc rễ. 387. Hãy cám dỗ nữ nhân không có biết quán sát, hay đạo sư người ấy đang còn phải học tập. Chàng mê hoặc người ấy, làm hại được người ấy. 388. Còn ta đã chánh niệm, đối khen chê lạc khổ, biết hữu vi bất tịnh, bám chặt tư tưởng ấy. 389. Ta là đệ tử ni của bậc đại thiện thệ, ta đã dấn thân bước trên đường đạo tám ngành, mũi tên đã nhổ lên, không còn các lậu hoặc. Ta đi đến nhà trống, tâm tư ta hoan hỉ. 390. Ta đã được thấy nó, một búp bê khéo vẽ, với trục quay gỗ mới, khéo cột với dây que. Búp bê ấy nhảy múa, nhiều điệu múa khác nhau. 391. Dây que ấy được rút, mở lòng rời phân tán, thành trống không miếng nhỏ, chỗ nào ý say đắm. 392. Thân ta ví dụ vậy, không bộ phận, không động, không bộ phận, không động, chỗ này ý say đắm. 393. Như thấy một bức vẽ, tô màu đỏ trên tường, cái thấy chàng đảo lộn, vì trí người thiếu sót. 394. Ảo thuật xem tối thượng, như cây vàng trong mộng, mù lòa ngươi chạy theo, cái trống không không thực, như cái trò múa rối được xem giữa quần chúng. 395. Mắt nàng như hòn bi đặt lỗ trống của cây, như những bong bóng nước đầy rẫy những nước mát, những con người đa dạng sanh ra những mù ghèn. 396. Thiếu nữ đẹp tuyệt ấy, với tâm không chấp trước, bóc một con mắt nàng, trao liền cho người ấy, và nói, hãy cầm lấy con mắt này của người. 397. Khi ấy, tham liền diệt, chàng khẩn cầu xin lỗi, mong rằng phạm hạnh ni được an ổn trở lại, tôi sẽ không còn dám xâm phạm thế này nữa. 398. Hai hạng người thế này chẳng khác ôm lửa hừng, tôi như nắm rắn độc, mong an ổn tha thứ. 399. Thoát khỏi bị xúc phạm, vị tỷ kheo ni ấy từ đấy đi đến gần, bậc giác ngộ thủ thắng, thấy được tướng công đức tốt đẹp và thủ thắng, mắt của nàng hồi phục, được trở lại như xưa. Phẩm 15, tập 40 kệ. 72. Isidasi. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Ujjaini, con gái một thương gia có giới đức, được kính trọng và giàu có, và đặt tên là Isidasi. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, cha nàng gả nàng cho con trai một người thương gia xứng đôi vừa lứa. Trong một tháng, nàng sống với chồng như một người vợ trung thành. Nhưng vì nghiệp đời trước của nàng, chồng nàng trở thành lạnh nhạt đối với nàng và đuổi nàng ra khỏi nhà. Mọi sự việc này được ghi rõ trong nguyên bản Pali. Vì nàng tự tỏ không xứng đáng đối với người chồng này và chồng khác, nàng trở thành dao động và được cha cho phép nàng xuất gia với sự hướng dẫn của trưởng lão ni Jinadatta. Sau khi tu học thiền quán, không bao lâu nàng chứng quả A-la-hán với sự hiểu biết về pháp và về nghĩa. Sống trong sự an lạc niết bàn, một hôm sau khi đi khất thực và ăn xong, trong thành Patna, nàng ngồi bên bờ cát sông Hằng và đáp lời hỏi của trưởng lão ni Bodhi. Nàng nói lên kinh nghiệm tu tập của nàng ngang qua những bài kệ này. Và để cho có sự liên hệ giữa các câu trả lời trước và sau, có bài kệ được các nhà kết tập về sau thêm vào. 400. Trong thành được đặt tên, tên chỉ một đóa hoa, Patali Putta, con của đóa bông kèn. Sống 2 tỷ kheo ni, có giới hạnh tốt đẹp, thuộc gia đình Thích Ca, gia đình cao quyền quý. 401. Một Isidasi, thứ hai tên Bodhi, cả hai có giới hạnh, ưa thích tu thiền định, được nghe kinh điển nhiều, kiết sử được trừ bỏ. 402. Họ đi khất thực xong, ăn xong bát rửa sạch, ngồi hưởng lạc viễn ly. Nói lên những lời này. 403. Hỡi y si đa si, căn nàng thật thoải mái, tuổi thọ chưa tổn giảm. Nàng thấy khuyết điểm gì khiến tâm chú trọng nhiều, đến hạnh nguyện xuất ly. 404. Như vậy, sống viễn ly, thiện xảo về thuyết pháp. Y si đa si thuyết, lời nói như thế này. Hãy nghe này Bô Đi, ta xuất gia thế nào? 405. Tại thành phố Thù Thắng, đặt tên Úc Seni, cha ta là Triệu Phú, có đức độ giới hạnh, ta là con gái một, được cha thương yêu quý. 406. Từ thành Saketa, một người dạm hỏi đến, một gia đình quyền quý, hỏi ta cho con trai, Triệu Phú bèn gả ta, làm dâu người giàu ấy. 407. Sáng và chiều ta đến, đành lễ cha mẹ chồng, cúi đầu đành lễ chân như ta được dạy bảo. 408. Với chị, với em anh, với bà con chồng ta, thấy một người bước vào, ta e sợ mời ngồi. 409. Về đồ ăn uống nhai, được cất giữ có chỗ, ta thết đãi cho ăn, thích hợp từng người một. 410. Ta thức dậy đúng thời, đi vòng quanh khắp nhà, rồi chà rửa chân tay, ta đến lễ chồng ta. 411. Cầm theo lược, trang liệu, thuốc xoa mắt, gương nhỏ, ta trang điểm chồng ta như thị tỳ hầu hạ. 412. Ta tự nấu dọn cơm, ta tự rửa chén bát, như mẹ đối với con, ta hầu chồng như vậy. 413. Như vậy, phục vụ chồng với phục vụ tối thượng, dậy sớm không biếng nhác, với tâm tư khiêm tốn, với giới hạnh tốt đẹp, nhưng chồng ác cảm ta. 414. Chồng ta nói mẹ cha, xin phép con sẽ đi. Với y si đa si, con không thể sống chung cùng dưới một mái nhà, con không thể cùng ở. 415. Chớ nói vậy, này con, vợ con người có trí, thông minh, biết dậy sớm, sao con không hoan hỉ? 416. Nàng không hại gì con, nhưng con không bao giờ có thể sống chung được với y si đa si. Con ghét cay, chán ngấy, xin phép con sẽ đi. 417. Được nghe lời chồng nói, cha mẹ chồng hỏi ta, làm gì xúc phạm chồng, hãy thẳng thắn nói thật. 418. Con không xúc phạm gì, không hại, không mưu tính, với lời nói khó chịu, có thể làm gì được. Tuy vậy, chồng của con lợi ác cảm chống con. 419. Họ đưa ta về nhà, nhà thân phụ của ta, với tâm tư khổ não, sửng sốt và bối rối, không muốn mất con trai. Họ muốn bảo vệ nó. Ôi, chúng ta bại trận, bởi nữ thần may rồi. 420. Cha ta lại gả ta cho gia đình thứ hai, một gia đình giàu có, bằng lòng nửa số tiền là tiền gả bán ta. 421. Ta chỉ sống một tháng trong gia đình vị ấy. Vị ấy trả lui ta, dầu ta tận tụy làm, chẳng khác người nô lệ, không lỗi lầm, có đức. 422. Cha ta nói khất sĩ, sống điều phục, chế ngự, ngươi hãy làm rể ta, bỏ áo rách, ghè bình. 423. Vị ấy sống nửa tháng, rồi nói với cha ta, hãy trả lui áo rách, ghè bình và bình bát, con nay muốn sống lại nghề khất sĩ của con. 424. Cha, mẹ, toàn bà con liền nói với vị ấy, ở đây có cái gì làm con không bằng lòng? Hãy nói gấp cái gì làm con không vừa ý. 425. Được nói vậy, vị ấy liền trả lời như sau, nếu đối với tự ngã, con có thể bằng lòng, nhưng con không chung sống với y si đa si. 426. Từ giã vị ấy đi, một mình ta suy nghĩ, ta đến để xin phép, hoặc chết hay xuất gia. 427. Rồi Sina Đát Ta, vị ni sư ấy đến, trong khi đi khất thực, đến gia đình cha ta, vị thọ trì giới luật, nghe nhiều, có giới hạnh. 428. Thấy ni sư chúng tôi đều đứng lên kính cẩn, và ta liền sửa soạn chỗ ngồi cho ni sư. Ngồi xuống ta đảnh lễ dưới chân bậc ni sư. Lễ xong ta cúng dường các đồ ăn đồ uống. 429. Các món ăn uống nhai tại đấy được dự trữ, làm ni sư thỏa mãn. Ta thưa với ni sư, nay ta muốn xuất gia, sống đời không gia đình. Cha ta nói với ta, này con hãy ở đây. 430. Hành trì đúng chánh pháp, với đồ ăn đồ uống, hãy làm cho thỏa mãn sa môn hai lần sanh. 431. Vừa nói ta khóc lóc, chắp tay vái cha ta, với điều ác con làm, con sẽ tiêu nghiệp ấy. 432. Cha ta nói với ta, hãy chứng ngộ Bồ Đề và chánh pháp tối thượng, hãy chứng đắc Niết Bàn đã được lưỡng túc tôn, thành tựu và chứng đạt. 433. Ta đảnh lễ mẹ cha cùng tất cả bà con, sau 7 ngày xuất gia, ta chứng được ba minh. 434. Ta biết 7 đời trước quả gì nay thành thục, ta sẽ nói cho bạn, hãy một lòng lắng nghe. 435. Tại thành phố đặt tên Era Cách Cha, ta sống là thợ vàng, tài sản thật phong phú. 436. Say đắm với tuổi trẻ, ta xâm phạm vợ người. Do vậy, sau khi chết, trong cảnh giới địa ngục, ta bị đốt nung nấu trong một thời gian dài. Thoát khỏi sự nung nấu, ta sanh trong bụng khỉ. 437. 7 ngày từ khi sanh, ta bị khỉ chúa thiến. Đây là quả của nghiệp do đi đến vợ người. 438. Từ đây ta chết đi, mệnh chung rừng Sinda, sanh trong bụng con dê, một mắt và què quạt. 439. 12 năm bị thiến, mang nặng những đứa con, sán trùng ăn vô dụng, do đi đến vợ người. 440. Từ đấy ta chết đi, sanh làm con bò cái của một lái buôn bò, con ngé màu đỏ sẫm, khi được 12 tháng lại bị người ta thiến. 441. Rồi ta lại kéo cày, kéo xe cho chúng nó, mù, lo lắng, vô dụng, do đi lại vợ người. 442. Từ đấy chết được sanh, nhà nữ tỳ gần đường, không là nữ, không nam, do đi lại vợ người. 443. Đến tuổi 30 năm, bị chết ta được sanh, sanh làm người con gái, gia đình người đánh xe, nghèo khổ, ít tài sản, rơi vào tay vay lãi, do tiền nợ tăng trưởng, chủ lữ đoàn bắt ta. 444. Kéo ta, dầu ta khóc, lôi ta ra khỏi nhà. 445. Khi ta 16 tuổi, lớn lên thành thiếu nữ, con trai thương gia ấy bắt ta lấy làm vợ. 446. Nhưng nó có vợ khác, có giới đức, danh xưng, lại biết thương mến chồng, chính ta tạo thù hằn. 447. Do quả của nghiệp này, họ khinh ghét chống ta, dầu ta như nô tỳ, hầu hạ phục vụ họ. Nhưng nay ta chấm dứt mọi sự việc như trên.